Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Marie-Hélène Gérol, nữ tu Cát Minh Thánh Cả Giuse, về tác động của Chúa Thánh Linh trong đời sống tu dòng. Sau cùng chương trình sẽ kết thúc bằng chuyên mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài mang lời Chúa vượt qua những biên cương. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Công giáo và chính thống liên kết với nhau để đáp ứng thách đố tái truyền giảng tin mừng ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, nhân dịp lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội này cử hành hôm qua 30 tháng 11. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trao cho Đức Thượng Phụ. Đức Hồng Y hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự lễ kính thánh Andre tại Tòa Thượng Phụ, theo một truyền thống từ hàng chục năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến những hoàn cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị hoặc môi sinh đang đề ra cho các tín hữu Công giáo và chính thống cùng một thách đố. Việc loan báo mầu nhiệm cứu độ qua sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô ngày nay đang cần được mạnh mẽ canh tân tại nhiều miền, vốn là những nơi đầu tiên đón nhận ánh sáng, nhưng ngày nay đang chịu hậu quả của trào lưu tục hóa, đến độ làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất của mình. Đức Thánh Cha viết, đứng trước công tác cấp thiết ấy, chúng ta có nghĩa vụ cống hiến cho toàn thể nhân loại hình ảnh của những người đã trưởng thành trong đức tin, có khả năng họp nhau dù có những căng thẳng của con người, nhờ cùng nhau tìm kiếm chân lý với ý thức rằng tương lai công cuộc rao giảng tin mừng tùy thuộc chứng tá về sự hiệp nhất được ban cho giáo hội và chất lượng đức bác ái như Chúa đã dạy chúng ta trong lời nguyện Ngài để lại cho chúng ta. Ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chúc mừng Đức Bartholomaios nhân dịp kỷ niệm 20 năm được kêu gọi vào sứ vụ Tổng giám mục Constantinople và Thượng phụ chung. Đức Thượng phụ luôn luôn quan tâm tới vấn đề chứng tá sự thánh thiện của giáo hội trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha mời gọi Đức Thượng phụ trong ngày lễ thánh Andre Tông Đồ, cùng với Ngài dâng lên Chúa lời khẩn nguyện sốt sắng, xin Chúa ban cho chúng ta được tiến triển trên con đường hòa bình và hòa giải.
Washington, số ơn gọi linh mục tiếp tục gia tăng trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Tại một số chủng viện, số chủng sinh đạt tới mức độ chưa từng thấy kể từ nhiều năm nay. Chẳng hạn tại Giáo hoàng Học viện Josephinum ở thành phố Columbus, bang Ohio, niên học hiện nay có 40 chủng sinh mới, nâng tổng số chủng sinh đang thụ huấn tại đây lên 186 thầy, con số cao nhất kể từ thập niên 1970 đến nay. Đại chủng viện thần học ở Đại học Thánh Thomas ở thành phố St. Paul, bang Minnesota đã đón nhận 30 chủng sinh mới và hiện có tổng cộng 100 chủng sinh đang theo học tại đây. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1980. Con số đông đảo này khiến cho 24 chủng sinh và 2 linh mục phải dọn sang tá túc ở một tu viện cũ gần đó. Tại giáo phận Scranton, bang Pennsylvania, chủng viện Thánh Pio X bị đóng cửa cách đây 7 năm vì thiếu ơn gọi, nhưng năm nay số chủng sinh của giáo phận tăng gấp đôi, từ 8 lên 17 thầy. Các thầy được gửi đi học tại chủng viện Thánh Carlo Borromeo ở Windlewood cùng tiểu bang. Học viện Bắc Mỹ ở Roma năm nay có 76 chủng sinh mới, nâng tổng số chủng sinh đang được đào tạo tại đây tới mức tối đa là 250 thầy, trong đó có 3 thầy người gốc Việt Nam. Theo thống kê hồi năm ngoái, có 3.608 đại chủng sinh tại Hoa Kỳ, tức là tăng 125 thầy, tương đương với 4% so với năm trước đó. 3/4 thuộc các giáo phận và 24% thuộc các dòng tu. Linh mục Philip Brown, thuộc tu đoàn Xuân Bích, giám đốc thần học viện ở thủ đô Washington cho biết, ngoài việc gia tăng con số như vừa nói, chất lượng và tinh thần của các chủng sinh cũng gia tăng. Cha nói, tôi có ấn tượng rất mạnh về phẩm chất của các ứng sinh, lòng nhiệt thành hăng hái của họ. Chúng tôi đang thấy một sự canh tân đích thực của chức linh mục.
Freising, tổ chức bác ái Venovabis của Hội đồng Giám mục Đức báo động, số người bị nhiễm HIV-SIDA tại Đông Âu và Trung Á đang gia tăng mau lẹ. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua tại thành phố Freising, Nam Đức, tổ chức Renovabis cho biết Cộng hòa Ukraine và Nga là hai nước có số người bị nhiễm HIV gia tăng nhanh nhất thế giới. Theo bác sĩ Clemens Ockhen, thuộc Hội Bác sĩ Thừa Sai ở Würzburg, tại các Cộng hòa Trung Á như Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, số người mới bị nhiễm HIV tăng gấp đôi trong vòng 4 hoặc 5 năm. Số người bị thương tổn nhiều nhất vẫn là những người nam nghiện ma túy. Vì không được tư vấn và chữa trị, những người bị lây như thế lại góp phần làm lan tràn HIV và SIDA cũng như bệnh lao phổi. Hiện nay, tổ chức Renovabit hỗ trợ việc xây cất một trung tâm phục hồi của dòng Cappuccino ở miền Tây Cộng hòa Ukraine, đón nhận và săn sóc những người nghiện ma túy và bị HIV-SIDA. Ngoài ra, Renovabit cũng tài trợ Caritas của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong việc thiết lập một trung tâm phục hồi tương tự.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau một ngày bầu cử căng thẳng với những vụ bạo động làm cho hàng chục người thiệt mạng. Các giám mục Congo đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 29 tháng 11 vừa qua, sau khi một địa điểm đầu phiếu ở thành phố Lubumbashi ở miền đông nam nước này bị phong trào Katanga ly khai ở địa phương tấn công, sát hại hai cảnh sát viên và một nữ cử tri. Cũng tại vùng đó, cảnh sát nổ súng và bắn chết 7-8 người tấn công một đoàn xe chở các vật liệu tuyển cử. Tuyên ngôn của các giám mục Congo nhận xét rằng chiến dịch tranh cử đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và kết thúc với bầu không khí chết chóc. Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong yên hàn tại nhiều nơi, nhưng cũng có những biến cố đẫm máu trong ngày tại một số nơi khác. Ngoài ra, có tình trạng nhiều cử tri không thấy tên mình trên danh sách các cử tri và nhiều phòng bỏ phiếu thiếu phiếu bầu, thiếu mực và các vật liệu khác. Sự kiện này gia tăng hoang mang và căng thẳng trong ngày bầu cử. Ủy ban Toàn quốc về Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Congo đã bố trí 30.000 quan sát viên trên toàn quốc trong cuộc bầu cử. Theo phúc trình sơ khởi của 25% quan sát viên, tỷ lệ tham gia bầu cử cao, dân chúng hăng hái đi bỏ phiếu, mặc dù có một số vấn đề an ninh và tổ chức.
Roma, Đức cha Joseph Kutz, giám mục giáo phận Faisalabad, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, tố giác tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này ngày càng bị kỳ thị trước làn sóng Hồi giáo cực đoan ngày càng dâng cao. Đức cha Joseph Kutz bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài nói, từ trước đến nay chúng tôi vẫn luôn bị kỳ thị, nhưng hoàn cảnh của chúng tôi chưa bao giờ khó khăn như hiện nay. Tôi rất lo âu vì trào lưu cực đoan bành trướng và thái độ bất bao dung nhiều hơn đối với cộng đoàn Kitô tại Pakistan. Tại Pakistan, chỉ có 1,2 triệu tín hữu công giáo trên tổng số 180 triệu dân, nhưng giáo hội đảm trách một phần lớn các dịch vụ xã hội, giáo dục, y tế và trợ giúp phát triển. Nguyên giáo phận Faisalabad của Đức cha Joseph Kutz có 82 trường học, giáo dục các học sinh không phân biệt tín ngưỡng. Đức cha cho biết các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bị thiệt thòi trong công ăn việc làm cũng như trong lĩnh vực giáo dục. Không những các học sinh không thuộc Kitô giáo phải học những sách giáo khoa với nội dung thường nuôi dưỡng oán thù đối với các tôn giáo ngoài Hồi giáo, nhưng các em còn phải chịu sức ép liên tục để theo Hồi giáo. Đức cha nói, chính tôi cũng nhận được những lá thư kêu gọi tôi từ bỏ Công giáo để theo Hồi giáo. Tại vùng Tây Bắc Pakistan, phe Hồi giáo cực đoan cũng chĩa mũi dùi vào những người Hồi giáo chiếm đa số, như trường hợp nhiều trường dành cho các nữ học sinh Hồi giáo bị phá hủy trong những tháng gần đây vì những người Hồi giáo cực đoan chống lại việc giáo dục các trẻ nữ.
Kathmandu, các tín hữu Kitô tại Nepal đang lo âu về vấn đề an ninh sau khi các lực lượng an ninh tìm thấy và tháo gỡ ba quả bom rất mạnh đặt tại cửa một nhà thờ Tin Lành ở trung tâm thủ đô Kathmandu chiều Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua. Ba quả bom được cuốn bằng một bao plastic màu trắng, đặt trong một cái túi vải và bỏ gần cửa vào nhà thờ. Người canh giữ thánh đường đã thấy và báo động. Nhà thờ này thuộc giáo hội của Thiên Chúa trong phong trào Tin Lành Pentecostal. Sau khi di tản dân chúng trong khu vực quanh thánh đường, cảnh sát đã cho ba quả bom nổ từ xa. Vài ngày trước đó, một quả bom đã nổ trước trụ sở của Liên hiệp Truyền giáo Nepal, gọi tắt là UMN, là một tổ chức từ thiện Kitô giáo, cộng tác với chính phủ trong chương trình chống nghèo đói. Quả bom nội hóa nổ giữa trưa ngày 22 tháng 11, nhưng không làm cho ai bị thương hoặc bị thiệt mạng, ngoại trừ thiệt hại vật chất. Cả hai vụ nói trên đều được tổ chức tên là Quân đội Bảo vệ Nepal, tự nhận là tác giả. Đây là một nhóm ấn giáo theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan, cổ võ trở về với chế độ quân chủ và với ấn giáo như quốc giáo tại đây. Các nhóm cực đoan võ trang đã gây ra phần lớn các vụ tấn công các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Nepal từ sau khi Hiến pháp năm 2006 của nước này tuyên bố nhà nước là trung lập về tôn giáo. Linh mục Pius Perumana, quyền đại diện tông tòa tại Nepal kiêm giám đốc Caritas địa phương, đã kêu gọi chính quyền cương quyết hành động mau lẹ để bảo vệ các tín hữu Kitô. Ngoài ra, cha Gurung cùng với các vị lãnh đạo khác của cộng đoàn Kitô, trong đó có hai đại diện công giáo, đã gặp gỡ các giới chức cảnh sát hôm 28 tháng 11 vừa qua để bàn về việc bố trí các hệ thống an ninh tại các thánh đường nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Các Kitô hữu phải là chứng nhân của lời cầu nguyện để mở ra các cửa sổ về trời, đặc biệt trong một thế giới khép kín đối với Thiên Chúa như thế giới chúng ta đang sống hiện nay. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước hơn 6.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nelle ultime catechesi abbiamo riflettuto su alcuni esempi di preghiera dell'Antico Testamento. Oggi vorrei iniziare a guardare a Gesù, alla sua preghiera.
Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý cuối cùng chúng ta đã suy tư về vài thí dụ của lời cầu nguyện trong Thánh Kinh Cựu Ước. Hôm nay tôi muốn bắt đầu hướng nhìn về Đức Giêsu, về lời cầu nguyện của người như một con kênh bí mật chảy qua suốt cuộc sống, các tương quan, các cử chỉ và lời nói của người, và nó hướng dẫn người một cách từ từ nhưng mạnh mẽ tới chỗ tận hiến hoàn toàn theo chương trình của Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu là thầy dạy cả trong việc cầu nguyện của chúng ta. Còn hơn thế nữa, người là sự nâng đỡ tích cực và huynh đệ mọi hành vi của chúng ta hướng tới Thiên Chúa Cha, như khẳng định trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Lời cầu nguyện được mặc khải tràn đầy và hiện thực nơi Chúa Kitô. Có một lúc đặc biệt ý nghĩa trên con đường cuộc sống của Đức Giêsu, đó là lời cầu nguyện theo sau phép rửa tại sông Giô-đan. Thánh sử Luca ghi nhận rằng, sau khi cùng toàn dân lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu đã bước vào một lời cầu nguyện rất riêng tư và kéo dài. Chính việc ở trong lời cầu nguyện, trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, soi sáng hành động mà Chúa Giêsu đã làm cùng với biết bao nhiêu người khác trong dân là chạy đến sông Giô-đan. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu trao ban cho cử chỉ lãnh phép rửa của người một nét tuyệt đối và cá biệt.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi mạnh mẽ kêu gọi mọi con cái tổ phụ Abraham hoán cải quay về với sự thiện và làm các việc xứng đáng với sự thay đổi ấy, Gioan Tẩy Giả đã đem lại một cái gì mới mẻ. Chấp nhận phép rửa phải ghi dấu một ngõ quặt định đoạt, bỏ lại đằng sau cung cách hành xử gắn liền với tội lỗi và bắt đầu một cuộc sống mới. Đức Giê-xu cũng tiếp nhận lời kêu mời ấy và bước vào trong đám đông các người tội lỗi đợi chờ bên sông Giô-đan. Cũng như các Kitô hữu tiên khởi, chúng ta tự hỏi tại sao là đấng đã không phạm tội mà Chúa Giê-xu lại chấp nhận phép rửa thống hối và hoán cải đó. Thánh sử Matthew cũng ghi nhận sự kinh ngạc của ông Gioan Tẩy Giả khi ghi lại lời ông nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giê-xu trả lời, bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Trong thế giới kinh thánh, từ công chính có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu cho thấy sự gần gũi của người với phần đông dân chúng thừa nhận rằng sự kiện đơn thuần là con cháu tổ phụ Abraham không đủ, mà muốn thực thi ý muốn của Thiên Chúa dấn thân để cung cách sống của mình, trung thành đáp trả lại giao ước mà Thiên Chúa cống hiến cho Abraham. Khi bước xuống sông Giô-đan, Chúa Giê-xu vô tội cho thấy sự liên đới của người với những kẻ thừa nhận tội lỗi của họ, lựa chọn sám hối và thay đổi cuộc sống. Người làm cho chúng ta hiểu rằng là thành phần dân Chúa có nghĩa là bước vào trong một quan niệm mới về cuộc sống theo Thiên Chúa. Trong cử chỉ đó, Chúa Giê-xu đã sống trước thập giá. Người bắt đầu hoạt động của mình bằng cách nhận lấy chỗ của người tội lỗi, mang trên vai gánh nặng tội lỗi của toàn nhân loại, bằng cách chu toàn ý muốn của Thiên Chúa Cha. Khi cầm trí cầu nguyện, Chúa Giê-xu cho thấy mối dây thân tình với Chúa Cha ở trên trời, sống kinh nghiệm tình phụ tử, tiếp nhận vẻ đẹp đòi hỏi tình yêu của người và trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, người có được sự xác nhận sứ mệnh của mình. Các lời vang lên từ trời, hướng tới mầu nhiệm vượt qua, thập giá và sự sống lại. Tiếng nói của Thiên Chúa định nghĩa người là con yêu dấu ta, nhắc lại Isaac, người con rất yêu dấu mà cha là Abraham, sẵn sàng sát tế theo lệnh của Thiên Chúa. Đức Giê-xu không chỉ là con vua David thuộc dòng dõi vương giả cứu thế hay người tôi tớ mà Thiên Chúa hài lòng, mà cũng còn là con một yêu dấu giống như Isaac mà Thiên Chúa Cha ban cho ơn cứu độ của nhân loại. Trong lúc qua lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu sống sâu thẳm chức là con của người và kinh nghiệm tình cha của Thiên Chúa, thì Chúa Thánh Thần ngự xuống, đấng hướng dẫn người trong sứ mệnh của người, đấng người sẽ đổ xuống sau khi bị nâng cao trên thập giá, để Chúa Thánh Thần soi sáng công trình của giáo hội. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu sống sự tiếp xúc không ngừng với Chúa Cha để thực hiện cho tới tột cùng chương trình tình yêu đối với loài người.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, bối cảnh của lời cầu nguyện ngoại thường này là toàn cuộc sống của Chúa Giê-xu trong gia đình, gắn liền một cách sâu đậm với truyền thống tôn giáo của dân Israel. Các quy chiếu trong phúc âm cho thấy điều đó, biến cố người được cắt bì, được dâng trong đền thờ, cũng như nền giáo dục đào tạo tại Nazareth trong thánh gia thất, tất cả khoảng 30 năm, một thời gian ẩn dật nghỉ ngơi dài, cả khi có các tham dự vào các biến cố tôn giáo như các cuộc hành hương về Jerusalem. Trong trình thuật Chúa Giê-xu năm lên 12 tuổi, ngồi đối thoại với các tiến sĩ trong đền thờ, Thánh sử Luca cho thấy một thói quen cầu nguyện dài và thân tình của Chúa Giê-xu với Thiên Chúa Cha, đâm rễ sâu trong các truyền thống, trong kiểu sống gia đình, trong các kinh nghiệm định đoạt mà người đã sống. Sau khi ra khỏi nước sông Giô-đan, Chúa Giê-xu tiếp tục tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha, và chính trong sự kết hiệp sâu xa ấy với Thiên Chúa Cha, người chu toàn bước chuyển tiếp từ cuộc sống ẩn dật vào cuộc đời công khai rao giảng tin mừng. Các trình thuật phúc âm cho thấy các khung cảnh cầu nguyện của Chúa Giê-xu giao thoa giữa truyền thống của dân Do Thái và sự mới mẻ của tương quan thân tình duy nhất với Thiên Chúa Cha. Chúa Giê-xu thường vào nơi vắng vẻ hay lên núi để cầu nguyện, ban đêm thanh vắng. Áp dụng vào lời cầu nguyện của Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói,
Anche nella nostra preghiera, noi dobbiamo imparare sempre di più ad entrare in questa storia di salvezza di cui Gesù è il vertice. Rinnovare davanti a Dio la nostra decisione personale di aprirci alla sua volontà.
Cả trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải học ngày càng bước vào trong lịch sử cứu độ mà Chúa Giêsu là tột đỉnh để canh tân trước mặt Thiên Chúa, quyết định riêng tư của chúng ta, rộng mở cho ý muốn của Người, xin Người ban sức mạnh cho chúng ta, phù hợp ý muốn của chúng ta với ý muốn của Người trong suốt cuộc đời và vâng phục chương trình tình yêu của Người đối với chúng ta.
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đụng chạm tới mọi giai đoạn thừa tác và suốt các ngày sống của Người. Các mệt nhọc không ngăn chặn được nó. Trái lại, các phúc âm cho thấy Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện ban đêm. Chẳng hạn sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Người truyền cho các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia. Sau khi giải tán dân chúng, Người lên núi cầu nguyện. Khi phải quyết định những gì khẩn cấp và phức tạp, Chúa Giêsu cầu nguyện sâu đậm tha thiết và lâu dài hơn. Chẳng hạn như trước khi chọn 12 tông đồ, Người đã cầu nguyện suốt đêm. Trong tông huấn Verbum Domini, tôi đã đề cập tới tầm quan trọng của việc đọc và cầu nguyện với Thánh Kinh, trong đó có hình thức đặc biệt là Lectio Divina, đọc Thánh Kinh, tìm hiểu, phân tích, cầu nguyện và ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
Ascoltare, meditare, tacere davanti al Signore che parla è un'arte che si impara praticandola con costanza. Certamente la preghiera è un dono che chiede tuttavia di essere accolto.
Lắng nghe, suy niệm, thinh lặng trước mặt Chúa đang nói với chúng ta là cả một nghệ thuật phải học bằng cách thực hành kiên trì. Dĩ nhiên, cầu nguyện là một ơn, nhưng nó đòi hỏi phải được lắng nghe. Nó là việc của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi chúng ta sự dấn thân và sự liên tục là hai điều rất quan trọng. Chúng ta hãy giáo dục mình, sống tương quan sâu xa với Thiên Chúa, biết cầu nguyện liên lỉ và tràn đầy tin tưởng. Một lời cầu nguyện có khả năng soi sáng con đường đời sống chúng ta như Chúa Giêsu dạy. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Slovak và Ý. Bằng tiếng Ý, Ngài đã chào liên hiệp các tiệm làm bánh mì và bánh ngọt toàn nước Italia và cảm ơn họ đã tặng bánh Giáng sinh Panettone cho các tổ chức bác ái của Ngài. Đức Thánh Cha cũng chào các thiện nguyện viên Hội Hồng Thập Tự vùng Puglia, Nam Italia và khích lệ họ tiếp tục trợ giúp người đau yếu. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn đại biểu thành phố Czechia và cảm ơn các hoa trái và sản phẩm họ tặng Ngài. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha khích lệ họ sống thân tình với Chúa trong mùa vọng này, noi gương mẹ Maria. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci in celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của chị Marie-Hélène Gérol, nữ tu Cát Minh Thánh Cả Du Xe, về tác động của Chúa Thánh Linh trong đời sống tu dòng.
Sau đây là chứng từ của chị Marie-Hélène Gérol, người Pháp, nữ tu dòng Cát Minh Thánh Giuse. Hội dòng không phải chiêm niệm kính nhưng hoạt động tông đồ. Xin nhường lời cho chị nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh Linh trong đời sống tu dòng. Tôi luôn luôn được lôi cuốn quyến rũ bởi sự cầu nguyện. Sau khi kết thúc học trình y dược, tôi được gửi sang làm việc bên Cameroon, nơi lục địa Phi Châu, với tư cách là nữ giáo dân truyền giáo. Năm ấy tôi bước vào tu viện các nữ tu Cát Minh, đúng vào giờ các chị đang đọc kinh. Tôi bỗng cảm thấy mình có ơn gọi đi tu dòng Cát Minh không kính, nhưng hoạt động tông đồ. Tôi xin gia nhập hội dòng và vẫn tiếp tục hành nghề y sĩ. Dòng Cát Minh không có đứng sáng lập. Khởi đầu có một nhóm tu huynh ẩn sĩ sống trên núi Cạc Mê Lô vào khoảng đầu thế kỷ 13. Các thầy đến gặp Đức Giám Mục Jerusalem để xin một quy luật đời sống, đặt trung tâm nơi sự cầu nguyện và sống thành cộng đoàn chung quanh Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau này vào thế kỷ 16, Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu và Thánh Gioan Thánh Giá đã khởi sự tiến trình cải tổ dòng kính Cát Minh, để tìm trở lại tinh thần chiêm niệm và khắc khổ của thuở mới thành hình. Hội dòng của chúng tôi, Cát Minh Thánh Giuse, là một dòng Cát Minh không kính, được thành lập năm 1872 do một nữ giáo dân thuộc Tổng giáo phận Lyon, đó là chị Léontine Jacques. Lúc ấy chị chịu ảnh hưởng bởi tinh thần của Kitô giáo nghiêng về xã hội và mở rộng ra thế giới. Sau đó, chị Léontine đổi tên thành nữ tu Marguerite Marie du Sacré-Cœur và là mẹ bề trên tổng quyền tiên khởi của hội dòng. Hội dòng Cát Minh Thánh Cả Giuse chọn Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria làm mẫu gương cho cuộc sống chiêm niệm và truyền giáo. Chúng tôi được mời gọi trở thành những người nữ vừa thấm đượm tinh thần cầu nguyện, chiêm niệm, vừa tràn đầy nhiệt huyết tông đồ truyền giáo. Chị Marie-Hélène Gérol nói tiếp, nhờ đời sống cầu nguyện riêng trong thinh lặng hoặc đọc kinh chung với cộng đoàn, mà các nữ tu chúng tôi giữ được mối kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng tôi sống trong sự đồng hành của Chúa, mà nói theo ngôn ngữ của Thánh nữ Teresa Avila là đối thoại thân tình với Đấng mà chúng ta biết rõ là Ngài yêu thương chúng ta. Vì không phải là dòng kính Cát Minh, nên chúng tôi dấn thân trong các công tác tông đồ thuộc đủ mọi lĩnh vực xã hội. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người di dân, các bậc cao niên, người bị bệnh và các anh chị em khuyết tật. Chúng tôi có mặt nơi đâu có người bị tổn thương. Chính Chúa Thánh Linh đưa chúng tôi đến những nơi chúng tôi cần phải đến để chăm sóc và thoa dịu nỗi khổ đau. Cuộc sống nữ tu Cát Minh Thánh Giuse mang hai chiều kích, nơi đan viện, đời sống cộng đoàn đặt trọng tâm nơi sự cầu nguyện và tình huynh đệ. Ngoài xã hội, chúng tôi chu toàn sứ vụ làm chứng tá cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã kêu gọi chúng tôi và là đối tượng tối cao cho tất cả mọi hoạt động tông đồ bác ái của chúng tôi. Chị Marie-Hélène Gérol kết thúc chứng từ như sau. Trải qua gần 140 năm kể từ khi được thành lập, hội dòng Cát Minh Thánh Giuse của chúng tôi vẫn trung tín với mục đích ban đầu. Các đường hướng mới được đề ra hầu đáp ứng với nhu cầu thời đại luôn được thực thi trong sự trung tín. Bởi lẽ niềm khao khát Thiên Chúa hằng trải dài qua bao thế kỷ và sự thích nghi với xã hội được thực thi thể theo sức tác động của Chúa Thánh Linh. Chúng tôi được mời gọi hành động với sức sáng tạo trung thành. Trong năm nay, chúng tôi đặc biệt dành thời giờ cho việc chia sẻ lời Chúa, mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy. Cộng đoàn chúng tôi tiếp nhận những ai ước ao đặt cuộc đời dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng tôi cùng đọc, suy niệm và chia sẻ lời Chúa, hoặc chúng tôi mời các tín hữu giáo dân đến tham gia các buổi đọc kinh chung trong cộng đoàn chúng tôi. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của người mãi không vơi. Sáng nào người cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của người cao cả biết bao. Tôi tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi người tôi trông cậy. Thiên Chúa sự tốt với ai tin cậy người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa, biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là một điều hay.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Mang lời Chúa vượt qua những biên cương.
Mang trong tim lửa yêu mến Giê-xu, bước bước đi chân trời dâu mịt mù, nơi xa xăm ngàn tiếng nói ước mơ, đón chân người mang niềm vui ý thơ. Bao gian nguy chờ những bước sông pha, niềm tin thâm xa khắp đất trời này bao la.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 12 tới đây, Hội Thánh mừng kính một vị thánh đã hiến trọn con người mình để mang tin mừng của Chúa vượt qua những biến cương nguy hiểm nhất, và nhờ đó, vùng đất châu Á nhận được hạt giống tin mừng. Vị thánh đó chính là Francisco Xavier. Francisco Xavier là một trong những bàn đường đầu tiên của thánh Ignacio Loyola sáng lập dòng tên. Francisco đến Đại học Paris với ước muốn thăng tiến sự nghiệp công danh. Tại đây, ngài gặp được thánh Ignacio và đã làm linh thao với vị thánh này. Tiếng nói của Chúa đã cất lên trong lòng thánh nhân. Được lời lại cả thế gian mà lộ mất linh hồn thì được ích gì? Ngang qua thánh Ignacio, Francisco đã tìm thấy tiếng Chúa gọi và quảng đài dấn thân để tìm vinh quang lớn hơn cho Chúa. Nếu như xưa kia thánh Phaolô được xem là vị tông đồ của dân ngoại khi mang tin mừng ra khỏi nước Do Thái để đến Roma, trung tâm của thế giới thời ngày, thì đối với châu Á, Francisco đã vượt qua mọi biên cương để làm cho tin mừng hiện diện nơi đây và trổ sinh hoa trái dồi dào. Thánh nhân cùng với những người bạn của Ignacio khấn thanh bần và làm việc tông đồ vào năm ngài được 28 tuổi. Tới năm 31 tuổi, ngài được thụ phong linh mục. Theo lệnh của Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba, thánh nhân xuống tàu đi truyền giáo tại Ấn Độ, nơi được xem là nguy hiểm nhất thời bấy giờ. Thánh nhân đã khởi hành trong niềm hạnh phúc được sai đi. Việc truyền giáo, ngài không chỉ dừng lại ở Ấn Độ, nhưng ngài mở rộng tầm hoạt động đến Malaysia, Indonesia, Nhật Bản. Chúng ta cùng nghe lại đoạn thư ngài viết từ Nam Á gửi đến nhóm bạn đường ở Roma. Biết bao lâu tôi đã muốn đi đến các đại học ở Âu Châu, và nhất là đến Đại học Paris, để lớn tiếng kêu to như một người đã mất trí, với những người vốn giàu kiến thức hơn là có lòng ước ao rút tỉ ít lời từ kho kiến thức ấy. Và nếu họ đem cục chừng ấy lòng nhiệt thành dành cho việc nghiên cứu để suy nghĩ về khoản nợ mà Thiên Chúa sẽ đòi họ phải trả về việc nghiên cứu này, cũng như những nén vàng nén bạc đã được ban cho họ, thì ắt hẳn sẽ có khá đông người xúc động về điều ấy. Họ ắt sẽ sử dụng những phương tiện và những việc thiêng liêng thích hợp để làm cho mình nhận biết và đi sâu vào thánh ý Chúa, bày tỏ trong tâm hồn họ, và ắt họ sẽ quy phục ý Chúa hơn là sở thích riêng mình mà nói rằng: Lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn con làm gì? Nhưng tôi e rằng có nhiều người đang sôi kinh nấu sử trong các đại học, cốt chỉ là để dành cho được một chỗ đứng thuận lợi, có lương bổng cao và chức tước. Họ đã chọn bậc sống mình như thế đấy, buông thả theo những tình cảm lệch lạc của mình. tôi đã suýt viết cho Đại học Paris để nói cho họ biết rằng có hàng ngàn và hàng triệu người ngoại lẽ ra đã trở thành Kitô hữu nếu đã có thêm thờ gặp. Có cả một đám đông như thế trở lại với đức tin của Chúa Kitô trong xứ mà tôi đang sống đây. Biết bao lần tay tôi mỏi mệt vì ban phép rửa, và không còn hơi sức để nói vì đã đọc đi đọc lại quá nhiều lần Kinh Tin Kính và 10 điều răn bằng thổ ngữ của họ, cũng như những kinh nguyện khác và một huấn dụ, trong đó tôi cắt nghĩa cho họ hiểu thế nào là một Kitô hữu. Có thể nói, qua Thánh Phanxicô, dòng tên vương mình đến châu Á và đạt đến đỉnh cao của sứ mạng loan báo tin mừng. Trong 10 năm truyền giáo, Ngài vượt chừng 100.000 cây số đường biển trên những con tàu buồm mong manh để đến Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và qua đời trên đạo Thường Xuyên khi đang mơ ước vào Trung Hoa. Tại Ấn Độ, Ngài tập trung nỗ lực quanh mũi Comorin, hồi sinh cả một giáo đoàn 20.000 tín hữu và chỉ trong một tháng rửa tội đến 10.000 tân tòng. Tại Malaysia, Ngài kiên nhẫn giải tội cho từng hối nhân, rửa tội cho từng tân tòng, nay một người, mai một người. Như một mục tử đi tìm chiên lạc, Ngài đến các đảo Salak Saler của Indonesia để củng cố đức tin những người thổ dân sống rải rác trên rừng núi, đã được rửa tội nhưng không ai giúp đỡ. Tại Nhật Bản, Ngài khởi đầu một cách khó khăn công cuộc rao giảng và gây dựng hội thánh. Nghĩ rằng nếu Trung Hoa gia nhập hội thánh, cả vùng Đông Á sẽ noi gương, Ngài tìm đủ mọi cách để vào vùng đất này. Thánh Phanxicô Xavier được xem là một vị tông đồ táo bạo, nếu không muốn nói là liều lĩnh. Thật vậy, đường biển thầy ấy luôn bị đe dọa vì bệnh dịch, bão tố và hải tặc. Nhưng Ngài tin tưởng, nếu Chúa không cho phép, không có gì làm hại được Ngài. Ở Ấn Độ, Ngài phải đương đầu với thời tiết nóng như nung và những đoàn quân Badaga hung dữ. Ở Malaysia, Ngài phải ê chề với thái độ ngoan cố và trình thượng của người đại diện chính quyền thực dân Bồ Đào Nha. Ở Nhật Bản, Ngài phải chịu đựng bão tuyết và con mắt nghi ngờ của các sứ quân. Đặc biệt lúc ấy, Hoàng đế Trung Hoa ra lệnh xử tử bất cứ người châu Âu nào đặt chân đến. Nhưng bất chấp mọi sự, Ngài khao khát làm sao để gặp được Hoàng đế Trung Hoa. Lòng nhiệt thành với các linh hồn và lòng phó thác tuyệt đối nơi Chúa đã giúp Ngài làm được những điều không ai dám nghĩ tới. Chỗ dựa hữu hình của Ngài là dòng tên. Ngài luôn cảm tạ Chúa vì đã cho Ngài có những người anh em cùng chí hướng. Luôn xin anh em cầu nguyện và gửi thêm nhân sự đến tăng cường và tiếp tục công việc Ngài đã khởi sự. Ngài gọi dòng tên là dòng yêu thương, và luôn mong ước được gặp lại anh em, hoặc ở dưới đất, hoặc ở trên trời. Mặc dầu rửa tội được chừng 100.000 người, củng cố được hàng trăm cộng đoàn tín hữu, Ngài vẫn cảm thấy bị thiêu đốt vì đòi hỏi gay gắt của nhu cầu truyền giáo. Ngài qua đời trên đạo Thường Xuyên, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông ngày 3 tháng 12 năm 1552, Ngài được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 tuyên thánh cùng với Thánh Y Nhã năm 1622, và được Hội Thánh đặt làm bộn màng các sứ truyền giáo. Đọc lại gương của Thánh Phanxicô, bạn trẻ chúng ta ước muốn đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình cho vinh danh Thiên Chúa. Thánh Phanxicô cũng đã từng là một sinh viên như một số bạn trẻ chúng ta. Ngài cũng đã từng là một cậu thanh niên bình thường trong một ngôi làng nhỏ chẳng mấy nổi tiếng gì. Thế mà một khi Chúa đã chọn cùng với lòng quảng đại của mình, Thánh Phanxicô đã làm cho giáo hội hiện diện trên một mảnh đất rộng lớn, châu Á. Vậy, tại sao bạn trẻ chúng ta lại không dám xin Chúa sử dụng chúng ta như Ngài đã sử dụng Thánh Phanxicô? Sao chúng ta không dám xin Chúa ơn để chúng ta can đảm vượt qua biên cương sợ hãi nơi chính trong lòng chúng ta, để sức sống của Chúa nơi chúng ta được bừng lên vững mạnh?
Chưa đi lòng chấp cánh mơ bay để còn ghi dấu khắp nẻo đường trần hôm nay. Nhìn chung biên khơi thiên thiết tha chờ mong đáp lời. Nhìn chung biên khơi thân bước lên đường mang tin mới vươn dặm trường sa.
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Công giáo và chính thống liên kết với nhau để đáp ứng thách đố tái truyền dạng tin mừng ngày nay. Washington, số ơn gọi linh mục tiếp tục gia tăng trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Tại một số chủng viện, số chủng sinh đạt tới mức độ chưa từng thấy kể từ nhiều năm nay. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau một ngày bầu cử căng thẳng với những vụ bạo động làm cho hàng chục người thiệt mạng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.